Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 11 tháng 8 năm 2017 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Trịnh Xuân Thanh bị đưa tới Sứ quán Việt Nam ở Berlin trên đường về nước.
Mỹ nói thế giới hậu thuẫn nỗ lực kiềm chế Bắc Triều Tiên.
Bắc Triều Tiên dọa cuối tháng 8 sẽ có kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ.
Khu trục Mỹ thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Donald Trump nói Hoa Kỳ không có lựa chọn nào khác hơn là phải đánh bại dịch sử dụng opioid, loại thuốc giảm đau đang giết hại hơn 100 người Mỹ mỗi ngày. Phát biểu tại một câu lạc bộ golf của ông ở New Jersey, ông Trump nói nạn lạm dụng thuốc tại Hoa Kỳ đã tăng gấp 4 lần trong 2 thập niên qua, trong khi các nỗ lực nhằm ngăn chặn đại dịch này lại giảm thiểu. Tổng thống Mỹ hứa hẹn sẽ đề ra các biện pháp chống tai họa opioid, gồm biện pháp truy tố mạnh mẽ hơn những tội liên quan đến thuốc và ma túy, thắt chặt kiểm soát tại biên giới phía nam nước Mỹ, nơi mà phần lớn thuốc opioid được đưa vào Hoa Kỳ, đồng thời tăng cường điều trị y tế và phòng tránh nghiện ngập. Thông tin viên Latika Hock tường trình từ Washington qua phần trình bày của Hoàng Long.
Xuất hiện bên cạnh đệ nhất phu nhân Melania và Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Tom Price, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng đại dịch ma túy đe dọa mọi thành phần trong dân chúng Mỹ.
Sử dụng thuốc quá liều giờ là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tử vong bất thường ở Hoa Kỳ, và tử vong do dùng opioid quá liều tăng gấp 4 lần kể từ năm 1999. Đây là một vấn đề mà hậu quả tai hại chúng ta chưa từng thấy trước đây.
Ông Trump đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm về cuộc khủng hoảng lạm dụng thuốc opioid. Ông nói các ca truy tố cấp liên bang để xét xử các tội danh liên quan đến ma túy đã giảm 23% trong giai đoạn từ 2011 đến 2016, trong khi mức án trung bình cho các tội phạm liên bang được rút ngắn. Ông Trump hứa sẽ đảo ngược xu hướng này.
Chúng tôi rất là cứng rắn ở ranh giới phía Nam, nơi phần lớn những thứ này được đưa vào Mỹ. Chúng tôi đang bàn thảo với Trung Quốc, nơi xuất xứ một số loại thuốc tự chế, và vấn đề rất là tệ hại. Chúng tôi cũng đang bàn thảo với một số nước khác, và họ đang hợp tác với chúng ta.
Một ủy ban được thành lập để nghiên cứu vấn đề này hồi tuần trước thúc giục Tổng thống ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc để đối phó với nạn lạm dụng opioid. Bộ trưởng Y tế Price nói trong năm 2015, 52.000 người Mỹ đã chết vì dùng thuốc quá liều và con số đó đang tiếp tục tăng. Ông nói Bộ Y tế sẽ làm việc để đảm bảo chữa trị và phục hồi tất cả những người nghiện thuốc giảm đau nhóm opioid, đồng thời hỗ trợ các nghiên cứu để tìm ra phương cách giảm đau mà không dùng tới thuốc gây nghiện.
Một trong những điều mà chúng tôi đã làm để nâng cao nhận thức về vấn đề này là tới thăm nhiều tiểu bang và đến với các cộng đồng để tìm ra những biện pháp thích hợp nhất. Biện pháp nào có hiệu quả tại đó, biện pháp nào không hiệu quả, trò chuyện với những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng opioid, nói chuyện với những người bị nghiện và đã hồi phục, để tìm những biện pháp hữu hiệu.
Bộ trưởng Price nói Viện Y tế Quốc gia đang phát triển một loại vaccine để chữa nạn nghiện opioid và trị giảm đau mà không gây nghiện.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Các công tố viên Liên bang Đức cho biết đã nhận trách nhiệm kiểm soát cuộc điều tra vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh và người đi cùng ông ta bởi bằng chứng mới cho thấy hai người này có nhiều phần chắc đã bị đưa đến Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin trước khi bị đưa về Việt Nam. Hãng tin Reuters cho biết văn phòng trưởng công tố viên Liên bang hôm 10 tháng 8 cho biết cuộc điều tra tập trung vào nghi vấn về hoạt động tình báo nước ngoài và tước đoạt quyền tự do bất hợp pháp. cuộc điều tra này trước đây nằm dưới quyền kiểm soát của các công tố viên vùng thủ đô Berlin. Văn phòng trưởng công tố viên Liên bang Đức nói Việt Nam đã rút lại yêu cầu dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh, người khi đó đang xin bảo hộ tị nạn ở Đức nhưng bị truy nã ở Việt Nam vì tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Chính phủ Đức ngày 10 tháng 8 loan báo đang cân nhắc thực hiện những bước nào tiếp theo sau khi Việt Nam không đáp ứng yêu cầu trao trả Trịnh Xuân Thanh về Đức.
Chủ một doanh nghiệp cho thuê xe ở thủ đô Praha, Cộng hòa Séc cho VOA Việt ngữ biết một chiếc xe 7 chỗ hiệu Volkswagen của ông đã bị cảnh sát EU đưa sang Đức hôm 28 tháng 7 trong khuôn khổ một cuộc điều tra đặc biệt. Ông Bùi Quang Hiếu, chủ doanh nghiệp Bùi Hiếu Travel, nói ông không thể khẳng định xe của ông có được dùng trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh hay không, nhưng cảnh sát Cộng hòa Czech đã đến hỏi ông nhiều chi tiết liên quan đến chiếc xe mà ông đã cho thuê hồi tháng rồi, đúng vào thời gian xảy ra vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh như chính phủ Đức loan tin.
Chỉ là sự tình cờ chúng tôi cho thuê xe vào thời điểm 20 tháng 7, 2017. Và họ trả xe cho chúng tôi 24 tháng 7 2017, và cảnh sát hình sự liên bang châu Âu họ có làm việc với tôi về cái xe đó cho ai thuê, và họ đã thu giữ của chúng tôi ngày 28 tháng 7 2017.
Ông Hiếu cho biết người thuê xe là một người bạn của ông ở trung tâm thương mại Sapa Praha 4, và người này cho biết là ông thuê xe hầu cho một người khác chỉ mục đích đi du lịch. Ông Hiếu nói với VOA rằng ông có 7 chiếc xe cho thuê, nhưng cảnh sát chỉ lưu ý tới một chiếc xe duy nhất và ông đã cung cấp thông tin về người Việt Nam thuê chiếc xe đó cho cảnh sát.
Thì có hai người cảnh sát nói tiếng Séc, họ giơ cái thẻ cảnh sát hình sự liên bang châu Âu. Chúng tôi chỉ quan tâm đến một chiếc xe duy nhất, chiếc xe đó mang tên là biển số xe 2AB3140. Chúng tôi cần biết thông tin về cái xe này cho thuê là ai thuê, thuê từ ngày nào đến ngày nào, và cần cái thông tin của cái người thuê xe. Thì họ có làm sẵn cái biên bản và chúng tôi chỉ việc ký vào, và họ đã cẩu cái xe đó trở về lại Đức ạ. Thì họ nói là có chiếc xe này có liên quan đến một cái việc nghiêm trọng mà chúng tôi không được phép nói, và tôi là một công dân ở đây thì chúng tôi phải chấp hành tất cả những cái luật pháp ở đây. Thì cảnh sát hình sự yêu cầu làm cái gì chúng tôi phải nhất làm theo. Có vậy thôi, và chúng tôi cũng không hỏi gì hơn nữa khi họ nói là không thể tiết lộ được.
Doanh nghiệp Hiếu Bùi Travel thành lập vào năm 2003, có trụ sở ở trung tâm thương mại Sapa Praha 4, thủ đô Cộng hòa Czech. Ngoài các dịch vụ như bán vé máy bay, tổ chức sự kiện chuyển ngoại tệ, Hiếu Bùi Travel còn cho thuê xe ô tô du lịch tự lái toàn châu Âu.
Hiệu Volkswagen, sắp âm theo tiếng Việt thì nó gọi là Multivan Volkswagen, 7 chỗ ngồi, màu ánh bạc, biển số xe 2AB3140 ạ.
Ông Hiếu cho biết tất cả các xe của ông đều có đăng ký dịch vụ theo dõi hành trình bằng vệ tinh GPS, và cảnh sát Cộng hòa Czech đang kiểm tra thông tin hành trình của chiếc xe này. Hôm thứ Tư ngày 9 tháng 8, Bộ Ngoại giao Đức cho hay là Bộ đang cân nhắc các bước cần thiết sau khi Việt Nam không hồi đáp yêu cầu của Berlin đòi Việt Nam trả ông Trịnh Xuân Thanh về lại nước Đức. Hôm 8 tháng 8, cảnh sát Cộng hòa Czech cho VOA Việt ngữ biết cơ quan này đã chính thức mở cuộc điều tra về vụ ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở Berlin rồi đưa lên một chiếc xe đăng ký biển số Cộng hòa Czech. Trao đổi qua email với VOA, bà Ivana Nguyenova, phát ngôn viên của cảnh sát Cộng hòa Czech cho biết, chúng tôi có thể xác nhận rằng cảnh sát đang xử lý hồ sơ này, tuy nhiên vì lý do nghiệp vụ, chúng tôi không thể cung cấp thêm chi tiết. Hôm 4 tháng 8, truyền thông Cộng hòa Czech trích lời ông Victor Pháp, luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh, nói rằng hôm 23 tháng 7, các nhân chứng đã trông thấy nhiều người đàn ông vũ trang cưỡng bức đẩy một người đàn ông và một phụ nữ vào chiếc xe hơi gắn biển số Cộng hòa Czech trước khách sạn Sheraton ở thủ đô Berlin. Bộ Ngoại giao Đức quả quyết Việt Nam đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ nước Đức và đã trục xuất một giới chức tình báo tại Sứ quán Việt Nam ở Berlin vì cho rằng ông này có dính líu trong vụ bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh.
Chính phủ Đức nói hôm 9 tháng 8 rằng họ đang xem xét các bước tiếp theo để đối phó với Việt Nam sau khi Hà Nội không hồi đáp yêu cầu của Bộ Ngoại giao Đức đòi trả Trịnh Xuân Thanh về Đức. Reuters trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức nói với các nhà báo hôm 9 tháng 8 rằng chúng tôi đã hy vọng là có khả năng hàn gắn mọi thứ sau vụ vi phạm luật pháp Đức và luật pháp quốc tế, nhưng rất không may là điều đó đã không diễn ra. Do đó, chúng tôi đang cân nhắc xem có thể làm gì để các đối tác Việt Nam của chúng tôi biết là chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận điều đó. Quan điểm của Bộ Ngoại giao Đức thể hiện rõ qua lời người phát ngôn rằng Đức rất tiếc nhưng sẽ không thể bỏ qua vụ việc nghiêm trọng này. Hà Nội không thừa nhận đã thực hiện vụ bắt cóc như cáo buộc của chính phủ Đức trong một thông báo cách đây hơn một tuần. Nhận xét về hành động bắt cóc Trịnh Xuân Thanh của Việt Nam, giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc nói điều này là không thể giải thích nổi, bởi vì theo chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam này thì Hà Nội vốn rất thận trọng trong các chính sách đối ngoại. Ông nói, tôi vẫn không hiểu được Việt Nam hy vọng đạt được điều gì mà có thể đáng để đánh đổi cái giá phải trả cho một vụ bắt cóc trái luật và trơ tráo như vậy. Trong thông cáo ra ngày 2 tháng 8, Đức yêu cầu Việt Nam cho phép ông Thanh, người mà Hà Nội cáo buộc đã làm thất thoát 3.300 tỷ đồng, khoảng 147 triệu đô la trong thời gian làm lãnh đạo PVC, được trở lại Đức để nước này xem xét yêu cầu dẫn độ của Việt Nam cũng như đơn xin tị nạn của ông Thanh. Tuy nhiên, ngày hôm sau Hà Nội đáp trả qua lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, nói rằng Việt Nam lấy làm tiếc về thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức và sau đó cùng ngày cho chiếu cảnh ông Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú trên truyền hình nhà nước VTV. Hôm thứ Tư, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức nói ông lấy làm tiếc là yêu cầu của Đức đã không được Hà Nội hồi đáp. Người phát ngôn cũng cho biết đã có những thương lượng giữa hai chính phủ về việc này. Bộ Ngoại giao Đức không cho biết những biện pháp cụ thể tiếp theo mà họ dự định áp dụng đối với Việt Nam là gì, nhưng đề cập tới việc Việt Nam đã nhận một lượng viện trợ phát triển đáng kể từ Đức. Năm 2015, Đức cam kết 220 triệu euro, tức là gần 258 triệu đô la tiền viện trợ phát triển cho Việt Nam trong 2 năm. Theo giáo sư Thayer, Việt Nam có thể đã tính đến những hậu quả tiêu cực của hành động này và luật sư Trần Quốc Thuận cũng đồng tình với ý kiến đó. Ông cho rằng Việt Nam khó chấp nhận giải pháp để Trịnh Xuân Thanh trở về Đức.
Vì sao này cái việc Việt Nam mà quyết bắt cho được Trịnh Xuân Thanh? Vì nó là cái cúc thắt trong những cái vụ án tham nhũng lớn, và do người tham nhũng lớn ở Việt Nam. Mà nó liên quan đến nhiều người được gặp dự để thách chủ quyền. Ở đây thể chất chỉ quyền cũng là một cái tiêu tiến hành ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng họ quyết tâm đến chỉ lắm thì chắc là khi đưa vấn đề đó ra phát triển lên thì có lẽ là về mặt ngoại giao an ninh Việt Nam và nhà nước Việt Nam chắc là họ cũng tiên liệu sẽ có thể xảy ra chuyện này chuyện kia. Thì có thể là đôi khi cũng phải chấp nhận để mà phải làm một công việc để mà làm trong sạch cái nội bộ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang tiến hành một chiến dịch chống tham nhũng trên quy mô lớn và từng tuyên bố phải bắt cho được Trịnh Xuân Thanh về lại Việt Nam. Trong bài viết cho VOA tiếng Việt, blogger Lê Anh Hùng cho rằng nhân vật đứng đằng sau vụ bắt cóc chính là người đứng đầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tức là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Blogger Lê Anh Hùng cho rằng ông Thanh, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, chỉ là một quan chức hạng ruồi, theo lối nói thịnh hành trong chiến dịch chống tham nhũng đả hổ diệt ruồi do ông Tập Cận Bình phát động ở Trung Quốc. Giáo sư Thayer lại cho rằng ông Trịnh Xuân Thanh là một con hổ. Giáo sư Thayer nhận định ông Thanh đứng trên đỉnh của một mạng lưới các quan chức tham nhũng. Nếu các thông tin về việc ông Thanh có liên quan tới vụ thất thoát hơn 100 triệu đô la là đúng thì ông ấy không phải là một con ruồi. Những con ruồi là những người ở dưới cái tháp đó và đã bị bắt. Các nhà phân tích, blogger và nhà báo trong nước đều cho rằng ông Thanh được xem là một mắt xích quan trọng trong đại án tham nhũng, có thể liên quan tới nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ Việt Nam. Theo blogger Lê Anh Hùng, một trong những người đó có thể là Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người mà truyền thông trong nước nói đang nghỉ dưỡng bệnh từ sau ngày 26 tháng 7, chỉ vài ngày sau khi ông Thanh bị bắt cóc ở Berlin. Theo giáo sư Thayer, có thể Việt Nam đã đi quá đà trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh khi mật vụ Việt Nam bị bắt quả tang và do đó không thể giữ bí mật vụ bắt cóc này. Theo ông, các nhà ngoại giao Việt Nam đang trong tình thế đành phải thu dọn hậu quả vì sẽ phải đối mặt với những biện pháp trừng phạt của Đức và ở một mức độ nào đó những hệ lụy trong tương quan với EU. Việt Nam đang theo đuổi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU và trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trong mối quan hệ với Đức, Việt Nam có thể đánh mất sự ủng hộ của nước đứng đầu khối này. Hơn thế nữa, theo nhận định của giáo sư Thayer, dù vấn đề này có được giải quyết thế nào đi nữa, thì hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế đã bị tổn hại nặng nề.
Gia đình của ông Nguyễn Văn Oai cho VOA biết, ông sẽ bị xét xử vào ngày 21 tháng 8 theo hai tội danh chống người thi hành công vụ và không chấp hành án. Bà Nguyễn Thị Tri, chị của ông Ngoài cho VOA biết, Tòa án Nhân dân thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định xét xử nhà tranh đấu 36 tuổi này. Bà Tri nói việc gán cho em bà tội chống người thi hành công vụ là không đúng vì những người gọi là công an không mặc sắc phục khi thi hành công vụ.
Nói chung là chị thấy không có đúng lắm. Ra án lại thôi thì chị thấy là không có đúng. Tại vì chị xác chống người thi hành công vụ thì cái lúc đấy là có người vào nhưng mà lại là không vào nhà anh ấy bên ngoài đấy. Nhưng mà lại không mang đồng phục của công an. Chẳng là côn đồ thôi, chứ không phải là công an. Ví dụ như họ mang đồ công an á, thì như vậy nó gọi là chậm đổi thi hành công vụ được. Nhưng mà cái đó là người ta mang đồ thương để nói chậm đổi lại thì họ kết án như vậy là sai.
Bà Tri cho biết, từ lúc ông Ngoài bị bắt từ tháng 1 năm 2017 cho đến nay, gia đình đã vào thăm được 2 lần và sức khỏe của ông Ngoài khá tốt. Ông Nguyễn Văn Oai là một cựu tù nhân lương tâm trong vụ án 14 thanh niên Công giáo và Tin lành bị chính quyền Việt Nam bắt giữ vào hồi năm 2011 và bị kết tội vào năm 2013 theo Điều 79, tức là lật đổ chính quyền nhân dân. Năm 2015, sau khi mãn án tù 4 năm, ông Oai tuyên bố không nhận mình có tội. Khi ra khỏi tù, ông Ngoài hoạt động trong các lĩnh vực dân quyền như lên tiếng và hướng dẫn giáo dân tranh đấu các hoạt động thuế khóa và lạm thu về giáo dục.
Lúc mà đợt trước thì đi về á, thì anh Ngoài cũng không tham gia gì nhiều, chỉ có lên tiếng phản đối để lại tiền cho dân, ví dụ như cái thuế của nhân nước á. Những cái khoản nào bắt buộc, khoản nào không bắt buộc gì đấy thì có đến cái vấn đề đó. Ở đây khi tiền học phí của học sinh thu cao, thì ngoài chỉ lên tiếng đòi hỏi cho tránh mấy cái đó thôi.
Sau khi mãn án tù 4 năm, ông Ngoài còn phải chịu thêm 4 năm quản chế. Một quyết định của Tòa án Thị xã Hoàng Mai đưa ra hôm 7 tháng 8 nói rằng ông Ngoài đã xé giấy thông báo yêu cầu chấp hành các quy định về quản chế. Ngày 19 tháng 1 năm 2017, khi ông Ngoài đang đi trên đường số 36 thuộc xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, thì bị một nhóm người mặc thường phục bắt giữ. Ngày hôm sau, tức là ngày 20 tháng 1 năm 2017, ông Nguyễn Văn Doãn, trưởng công an xã Quỳnh Vinh ra thông báo cho gia đình biết về việc bắt giữ ông Ngoài. Dân biểu Australia Chris Hay từng phản đối chính quyền Việt Nam bắt ông Ngoài, nói rằng cũng như những các nhà hoạt động nhân quyền khác, nhà hoạt động này chỉ lên tiếng một cách ôn hòa về thảm họa môi trường Formosa tại Việt Nam. Lên tiếng sau khi ông Ngoài bị bắt, trưởng phái đoàn của Liên minh châu Âu tại Việt Nam, đại sứ Bruno Angelet cảnh báo rằng Việt Nam cần tôn trọng các quy định quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Các giới chức Hoa Kỳ cho biết một tàu khu trục Mỹ đã tiến hành hoạt động tự do hàng hải hôm 10 tháng 8 đi vào trong vùng 12 hải lý quanh một đảo nhân tạo do Trung Quốc xây trên Biển Đông. Hoạt động này diễn ra giữa lúc chính quyền của Tổng thống Donald Trump tìm kiếm sự hợp tác của Trung Quốc trong việc giải quyết chương trình hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên, có thể làm phức tạp thêm các nỗ lực để đạt được lập trường chung. Hãng tin Reuters trích lời các quan chức đề nghị không nêu tên, nói rằng tàu USS John McCain đi vào sát bãi Vành Khan ở quần đảo Trường Sa, Trung Quốc có tranh chấp lãnh thổ với Việt Nam và các nước láng giềng khác trong khu vực. Đây là hoạt động tự do hàng hải FONOP thứ ba được tiến hành trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. Cả Bộ trưởng Quốc phòng lẫn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đều chưa trả lời khi được đề nghị đưa ra bình luận. Hoạt động này là nỗ lực mới nhất chống lại điều mà Washington xem là nỗ lực của Bắc Kinh nhằm hạn chế quyền tự do hàng hải trong vùng biển chiến lược, và diễn ra khi ông Trump đang tìm kiếm sự hợp tác của Trung Quốc để kiềm chế Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ chỉ trích việc Trung Quốc xây đảo và các cơ sở quân sự trên biển và lo ngại rằng chúng có thể được sử dụng để hạn chế tự do hàng hải. Giới quân sự Hoa Kỳ lâu nay vẫn duy trì quan điểm là các hoạt động của họ được thực hiện trên khắp thế giới, kể cả ở các khu vực có tuyên bố chủ quyền của các đồng minh và các hoạt động này tách biệt khỏi các cân nhắc chính trị. Chính quyền ông Trump đã tuyên bố sẽ tiến hành các hoạt động mạnh mẽ hơn trên Biển Đông. Hồi tháng 7, một tàu chiến Hoa Kỳ đã đi vào gần một đảo trong vùng tranh chấp ở Biển Đông mà cả Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền. Các chuyên gia và các giới chức trước đây chỉ trích Tổng thống Barack Obama là đã vô tình củng cố những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc vì chỉ cho tàu chiến Mỹ thực thi quyền đi qua vô hại, là hoạt động trong đó một tàu chiến công nhận trên thực tế một vùng lãnh hải khi đi nhanh ngang qua nơi đó mà không dừng lại. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, tuyến hàng hải nơi qua lại của lượng hàng hóa trị giá 5.000 tỷ đô la mỗi năm, nhưng vấp phải những tuyên bố đối chọi của Việt Nam, Brunei, Malaysia, Philippines và Đài Loan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói hành động của tàu khu trục Mỹ trong Biển Đông vi phạm luật pháp Trung Quốc và luật pháp quốc tế và xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Trung Quốc.
Hải quân Philippines bắt giữ một tàu đánh cá với 10 thuyền viên của Việt Nam cùng với khoảng 70 con cá mập chưa xác định chủng loại bị săn bắt và chứa trên tàu trong vùng biển phía bắc tỉnh Palawan hôm thứ Ba 8 tháng 8. Thông tấn xã Philippines trích thông cáo của giám đốc khu vực Elizet Salilit của Bộ Ngư nghiệp và Thủy sản chiều tối thứ Tư 9 tháng 8 nói rằng tàu khu trục BRP Gregorio del Pilar FF-15 bắt giữ hoa hương của Việt Nam ngoài khơi cách Malampaya 20 hải lý và cách đảo Tapiutan 32 hải lý trong vịnh Baguio thuộc Enido. Hải quân Philippines đang tạm giữ các ngư dân Việt Nam. Ông Salilit cho biết những con cá mập bị săn trên tàu cá này đang được lưu giữ lại để điều tra. Các giới chức Philippines chiều 10 tháng 8 nói rằng các ngư dân Việt Nam này có thể bị truy tố tội người nước ngoài săn bắt lậu cá trong vùng biển của Philippines. Một người phát ngôn của Hội đồng Phát triển Bền vững Palawan nói rằng nếu những con cá mập bị săn được xác định thuộc loại hiếm hoặc có nguy cơ tuyệt chủng, thì các ngư dân Việt Nam này bị truy tố thêm về các vi phạm quy định bảo vệ động vật có tên trên sách đỏ. Thông tấn xã Philippines nói theo báo cáo của Hải quân, khi tàu khu trục của họ phát hiện và đuổi theo tàu cá Việt Nam, tàu săn cá mập lậu này tìm cách tháo chạy ra khỏi vùng biển Philippines, nhưng thuyền trưởng xác định tàu cá đó ở trong vùng biển của Philippines. Báo cáo của Hải quân Philippines nói những người Việt Nam săn cá lậu này đã ở trong vùng biển nơi họ bị bắt từ hôm 1 tháng 8.
Hoa Kỳ nói nỗ lực của Mỹ tăng sức ép đối với Bắc Triều Tiên để giới lãnh đạo Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, được sự hậu thuẫn của các quốc gia khác. Cuộc đấu khẩu giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump với lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong tuần này đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc đối đầu quân sự có nguy cơ gây bất ổn cho bán đảo Triều Tiên. Thông tin viên Stalika Hock của VOA gửi về bài tường trình chi tiết sau đây qua phần trình bày của Hoàng Long.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã lên tiếng bênh vực lời hứa của Tổng thống Trump rằng Hoa Kỳ sẽ đáp ứng với hỏa thịnh nộ trước tuyên bố của Bắc Triều Tiên đe dọa tấn công đảo Guam thuộc lãnh thổ nước Mỹ. Guam là trụ sở của hai căn cứ quân sự chiến lược của Hoa Kỳ. Bà Heather Nauert, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, phát biểu:
Let's consider what is alarming. What is alarming to ICBM tests in...
Hãy xét lại xem điều gì là đáng lo ngại. Điều đáng lo ngại là hai cuộc thử nghiệm phi đạn đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ICBM xảy ra trong chưa đầy một tháng và hai cuộc thử nghiệm hạt nhân đã diễn ra trong năm ngoái. Thực tế là khi xảy ra trận động đất ở Trung Quốc, tôi nhận được rất nhiều email và điện thoại của các bạn hỏi, có phải đây là một vụ thử nghiệm hạt nhân khác nữa không? Thành thử rằng điều đang xảy ra là một vấn đề lớn mà nhiều người quan tâm.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói các vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa đối với cộng đồng quốc tế, không chỉ riêng cho Hoa Kỳ. Hôm thứ Tư, chính phủ Pháp ca ngợi phản ứng mạnh mẽ của ông Trump trước lời đe dọa của Bắc Triều Tiên nhắm vào lãnh thổ Hoa Kỳ, nhưng cùng lúc hối thúc nên tìm một giải pháp hòa bình cho vấn đề. Ông Christophe Castaner, người phát ngôn của chính phủ Pháp, nói:
Et là encore, la France est prête à mettre tous ses bons offices disponibles.
Pháp sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết để có thể đi đến một giải pháp hòa bình, bởi vì nguy cơ là có thật và quyết tâm của Tổng thống Mỹ như đã được nêu lên đêm hôm qua cũng giống như quyết tâm của bất kỳ Tổng thống Mỹ nào khác. Lý do là bởi vì họ không thể chấp nhận được một phần lãnh thổ của nước họ có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo.
Nhật Bản cho biết nước này đã tiến hành các cuộc tập trận chung có sự tham dự của máy bay phản lực và máy bay ném bom siêu âm của Mỹ trên không phận Nhật Bản ở gần bán đảo Triều Tiên hôm thứ Ba. Những lời qua tiếng lại giữa ông Trump và lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã quan ngại cho người dân Hàn Quốc. Một người đàn ông nói:
Someone who's just about to join the National Service, someone who's actually...
Là một người đang sắp sửa nhập ngũ, một người sẽ thực sự phải phục vụ trong quân đội và tham gia trực tiếp vào vấn đề đang tiếp diễn. Vâng, cuộc đau khổ ấy thật đáng sợ.
Một người phụ nữ khác cho biết.
Bạn trai tôi gia nhập quân đội để bảo vệ đất nước này trong vai trò một người lính, cho nên tôi cảm thấy lo lắng hơn bởi vì nó liên quan tới một người thân thiết của tôi và trong tư cách một công dân theo dõi những tin tức đó càng khiến tôi lo âu hơn.
Nga hối thúc một giải pháp ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đang trên đường tới đảo Guam, nói rằng lãnh tụ Bắc Triều Tiên dường như không hiểu ngôn từ ngoại giao. Bắc Triều Tiên đã gạt sang một bên lời cảnh cáo mạnh mẽ của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ phát động chiến dịch quân sự chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tiếp tục đe dọa Hoa Kỳ. Ông Trump đã gây sửng sốt cho những người chỉ trích lẫn những người ủng hộ ông ở trong và ngoài nước hôm 8 tháng 8 khi ông thề sẽ tấn công Bắc Triều Tiên với hỏa thịnh nộ mà thế giới chưa từng thấy. Những ngôn từ này không thua kém gì lối nói đao to búa lớn thường chỉ xuất phát từ Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, tướng Kim Park-yeon, chỉ huy lực lượng tên lửa chiến lược của Bắc Triều Tiên, nói với hãng thông tấn KCNA rằng đối thoại lành mạnh là điều không thể đối với Tổng thống Trump. Tướng Kim gọi nhà lãnh đạo Mỹ là người không có lý trí và chỉ có vũ lực tuyệt đối mới có tác dụng với ông ta. Tướng Kim còn nói rằng giới lãnh đạo quân đội Bắc Triều Tiên sẽ hoàn tất một kế hoạch vào giữa tháng 8 để bắn 4 tên lửa tầm trung Hoa Song 12 tới đảo Guam, lãnh thổ ở Tây Thái Bình Dương của Mỹ, nơi đặt các căn cứ lớn của Hải quân và Không quân Hoa Kỳ. Theo kế hoạch của Bắc Triều Tiên thì sau khi bay qua Nhật Bản, dự kiến các tên lửa sẽ rơi xuống ngoài khơi cách bờ biển Guam từ 30 tới 40 km. Truyền thông nhà nước KCNA cho hay, theo lời tướng Kim, kế hoạch này với mức độ thông tin chi tiết khác thường, tới đây sẽ được trình lên lãnh tụ Kim Jong-un và chờ lệnh của ông. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis hôm 9 tháng 8 tuyên bố Bắc Triều Tiên có nguy cơ bị hủy diệt nếu họ phát động chiến tranh. Ông yêu cầu Bình Nhưỡng phải ngừng theo đuổi các vũ khí hạt nhân.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tháng 8 này kỷ niệm 3 năm cuộc tấn công của các phần tử khủng bố nhà nước Hồi giáo vào cộng đồng người Yazidi tại miền Bắc Iraq. Trong cuộc tấn công này, nhà nước Hồi giáo tìm cách hủy diệt người dân Yazidi cũng như văn hóa của họ. Sự tàn bạo của biến cố này đánh dấu một tai họa của cộng đồng Yazidi và là một bước ngoặt trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo. Vào ngày 3 tháng 8 năm 2014, các phần tử khủng bố nhà nước Hồi giáo tràn ngập thành phố Sinjar ở miền Bắc Iraq. Thành phố này có 90.000 dân, phần lớn là người Yazidi và một số nhỏ là người theo phái Hồi giáo Shia. Yazidi là một sắc tộc thiểu số không theo Hồi giáo. Họ bị nhà nước Hồi giáo nhắm tấn công và đàn áp vì tín ngưỡng của họ, và trong lịch sử họ thường xuyên bị các dân tộc khác tấn công. Khi nhà nước Hồi giáo chiếm Sinjar và những vùng quê ở chung quanh, nhóm cực đoan này bắt đầu hủy diệt ngay tức thì các đền thờ của người Yazidi và tàn sát thường dân Yazidi. Hàng ngàn người, đặc biệt là đàn ông và con trai, bị xử tử, trong khi hàng ngàn người khác, đặc biệt là phụ nữ và các em gái, bị bắt cóc và hãm hiếp như những nô lệ tình dục của các chiến binh nhà nước Hồi giáo. Trong số 200.000 người rời bỏ nhà cửa trong thành phố và các làng mạc chung quanh, có khoảng 50.000 người ẩn náu trên núi Sinjar. Tại đây, họ bị kẹt trong vòng vây của các chiến binh nhà nước Hồi giáo. Trong vòng 3 ngày, mấy chục người Yazidi, hầu hết là trẻ em, bắt đầu chết vì khát. Họ kêu gọi các gia đình trên toàn thế giới, kể cả ở nước Mỹ, cầu xin cho họ thoát khỏi vòng vây. Vào ngày 4 tháng 8 năm 2014, tiểu vương Yazidi kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới giúp đỡ. Hoa Kỳ đáp ứng bằng cách không kích các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo, yểm trợ cho việc chuyển các vật phẩm cứu trợ nhân đạo bằng cách thả bằng dù thực phẩm và nước uống xuống và làm việc với Iraq và những đối tác khác. Đây là hành động đầu tiên dẫn đến việc thành lập liên minh quốc tế để đánh bại nhà nước Hồi giáo và bắt đầu ngày tàn của nhà nước Hồi giáo. Vào giữa tháng 12 năm 2014, các lực lượng người Kurd bắt đầu chiến dịch đẩy lui nhà nước Hồi giáo khỏi Sinjar, giải phóng một phần thành phố Sinjar trước cuối năm 2014. Vào ngày 13 tháng 11 năm 2015, một ngày sau khi mở cuộc tấn công lần thứ hai, các lực lượng người Kurd và người Yazidi được liên quân không kích yểm trợ đã kiểm soát hoàn toàn Sinjar. Cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo là một cuộc chiến của văn minh chống lại dã man. Không nơi nào mà việc này chứng tỏ một cách rõ ràng bằng tại Sinjar.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.